một lần nữa xin điện thoại của văn phòng.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày bản lề và chúng ta cứ enjoy với thời tiết trước khi dông bão kéo về cuối tuần. Anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày bản lề, đúng như vậy, và cơn bão cũng đang chuẩn bị đến với lại tiểu bang Texas. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngày rất đẹp, phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày nay thì trời có nhiều mây rải rác nhiều nơi, bây giờ là 65 độ, rất mát, và buổi tối cũng là 63 độ và cao nhất ngày hôm nay là 83. Gió thổi 12 dặm một giờ, ngày nay có thể mưa nhưng mà mong manh lắm, chỉ có 10%. Ngày mai thì gió thổi mạnh 21 dặm một giờ và mưa ngày mai là 20%. Và ngày mai là 84-63. Tới ngày thứ sáu thì mưa đứt đuôi con nòng nọc tại vì lên đến 100%. Và gió thổi cũng khá mạnh 17 dặm một giờ. Và ngày thứ sáu là 79-56. Ngày thứ bảy thì là trời lại đẹp, 78-55 không có mưa. Nhưng mà mưa lại xuất hiện trở lại vào ngày Chủ nhật, 85-64 và mưa ngày Chủ nhật là 40%. Và người ta báo động rằng pollen alert, tức là cái phấn hoa nó bay đầy trong không khí hết. Đừng có hít vào mũi nha Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết thì thật sự trước khi mà có bão thì sẽ rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay thành phố Houston cũng như vậy, cao nhất hôm nay sẽ là 83 và buổi tối xuống thấp là 65, 10% cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Qua ngày mai nhiệt độ cũng không có thay đổi nhiều. Ngày mai lên cao nhất cũng là 84 và buổi tối xuống thấp là 68, cũng chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa. Tuy nhiên, đến ngày thứ sáu thì sẽ lên tới 80% và 90% cơ hội mưa cho ngày thứ sáu. Và nhiệt độ thì sẽ giảm xuống đôi chút. Ngày thứ sáu thì cao nhất là 78 và buổi tối xuống thấp là 65. Đến ngày thứ bảy thì vẫn còn có thể lên tới 40% cơ hội mưa kèm theo sấm chớp cho ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy thì lên cao nhất sẽ là khoảng 83 và buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 64. Cho tới ngày Chủ nhật thì chỉ còn lại khoảng 10%. Nhiệt độ cũng tương đối khá là ấm áp, cao nhất là 83 và xuống thấp là 70.
Và chuyển qua phần điểm báo địa phương thì thưa quý vị, tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên và cũng như trên màn hình CNN hiện tại cũng đang nói về bản tin này. Đó là việc các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội và cả chính bản thân của Tổng thống Donald Trump sẽ đối mặt với bài kiểm tra về vấn đề pháp lý lớn nhất có thể nói kể từ khi ông nhậm chức, liên quan đến chương trình Obamacare và việc thay thế nó. Và sớm nhất có thể sẽ diễn ra trong ngày hôm qua, ngày mai, để mọi người cùng bỏ phiếu xem là liệu ra có nên giữ lại, thay thế, mà thay thế thì như thế nào đối với chương trình chăm sóc sức khỏe thuộc đời cựu tổng thống Obama, chúng ta quen gọi là Obamacare, trong khi các nhóm phản đối thì liên tục tranh đấu để kêu gọi giữ lại chương trình này. Một bản tin kế tiếp liên quan đến thẩm phán Neil Gorsuch, ứng cử viên cho vị trí chánh án của tòa án tối cao pháp viện của tổng thống Donald Trump, trong ngày hôm qua đã có phiên điều trần và ông cho biết ông sẽ giữ vị trí trung lập và lúc nào cũng mang đến sự công bằng và độc lập. Ông cũng cho biết ông không ngần ngại chống lại tổng thống Trump nếu luật pháp yêu cầu. Và ông cũng đã lặp lại những lời chỉ trích trước đó của riêng ông về những vụ tấn công mà ông Trump đã dành cho các vị thẩm phán, những người đứng đầu trong giới chức lập pháp. Một bản tin kế tiếp nói về một kẻ đã tấn công tình dục liên hoàn liên quan đến 10 cô gái tại các trường học gần với khu vực quận hạt Harris và khu vực đông bắc của thành phố Houston. Một người đàn ông 35 tuổi đã bị bắt và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là liên quan đến trường Đại học Texas A&M. Trường này đã có một vị chủ tịch hội sinh viên mới, nhưng đặc biệt anh này là một tân sinh viên đồng tính và đã dẫn đầu cho một hiệp hội sinh viên tại một ngôi trường vốn rất là bảo thủ. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về ứng cử viên chức thẩm phán của tối cao pháp viện, ông Neil Gorsuch, ngày hôm qua có tuyên bố là ông đã không có hứa gì với Tổng thống Donald Trump hoặc là bất cứ một ai về cái cách mà ông bỏ phiếu cho vấn đề phá thai hoặc là một số các vấn đề khác. Ông cũng nói rằng ông cũng không có nghe lời bất cứ ai, ngay cả Tổng thống là cái người mà đã chỉ định ông. Trong khi đó, nói về các vụ cháy rừng tại tiểu bang Texas, Kansas cũng như là Oklahoma, việc cháy rừng này rất lớn trong cái thời gian vừa qua. Và các nhà nông cũng như là các nhà chăn nuôi cho hay là họ không có kham nổi về những cái sự mất mát đã đến với họ trong thời gian gần đây. chỉ vài ngày sau khi có một cái cuộc bỏ phiếu then chốt về cái dự luật của đảng Cộng Hòa nhằm thay thế Obamacare, Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua có ghé sang tòa nhà Quốc hội vào buổi sáng để vận động đối với lại các thành viên thuộc đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nhằm khuyến khích họ bỏ phiếu cho đạo luật này. Và cuối cùng thì ông thị trưởng của thành phố Dallas, ông Mike Rawlins, đang hy vọng là thành phố sẽ có thể cấp giấy ID có hình đối với lại các cư dân mà ông cho rằng họ tin tưởng thành phố Dallas là nhà của họ, trong đó bao gồm luôn cả cấp giấy ID, giấy thẻ căn cước cho các di dân bất hợp pháp. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc cái người chủ tịch mới của hội sinh viên trường đại học Texas A&M cũng đã công khai cái giới tính của mình, và qua đó thì giúp cho mọi người có cái nhìn tốt hơn về cái giới đồng tính. Bobby Roop là người sinh ra ở Houston và là chủ tịch của hội sinh viên đại học Texas A&M. Và khi mà tham gia các cái hoạt động bên ngoài của hội sinh viên trường đại học này thì anh cũng đã không che giấu giới tính thật của mình khi tiết lộ rằng mình là một người đồng tính. Và đối với Bruce, thời điểm này là một bước rất quan trọng cho hội sinh viên cũng như là mọi người biết đến anh như tư cách là một người đàn ông đồng tính và là một sinh viên của trường đại học Texas A&M. Anh cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn chấp nhận điều này hơn là sự chống đối đến từ xã hội đối với những người đồng giới. Và năm nay thì là 21 tuổi, và trong tháng này thì anh sẽ là chính thức là chủ tịch của Hiệp hội Sinh viên mới của trường đại học A&M. Và đây là lần đầu tiên mà một sinh viên công khai giới tính sẽ lãnh đạo hội sinh viên tại trường đại học vốn rất là bảo thủ theo truyền thống này. Và khi được hỏi thì anh nói ngắn gọn rằng là anh tin vào khả năng thay đổi thế giới, thay đổi cách nhìn của mọi người. Và anh hy vọng rằng cái quyết định công khai giới tính thật của mình sẽ giúp cho mình có nhiều cơ hội hơn làm việc với những cái người sinh viên cũng như là những giới chức cao hơn trong trường đại học Texas A&M về cái vấn đề đối với những người đồng tính. Và ngày nay thì không phải tất cả mọi nơi đều chấp nhận cộng đồng người chuyển giới. Một số sinh viên đồng giới của trường đại học A&M đã nói rằng họ rất ngần ngại, họ rất là sợ tổ chức một cái ngày hẹn hò với những người cùng giới trong khuôn viên. Và bản thân của Bruce cũng nói rằng anh ta bị gọi là một tội phạm đồng tính đồng giới và bị đe dọa về xâm hại cơ thể bởi một thành viên của một chiến dịch chống đối lại những người đồng giới khi anh lái xe trở về trường đại học sau cái chuyến nghỉ hè vào tại tiểu bang Florida vào tuần trước. Mặc dù là đã công khai giới tính thật của mình, nhưng Bruce không khuyến khích các hoạt động tình dục của những người đồng giới trong các cái bài phát biểu hoặc trên các phương tiện truyền thông xã hội. Mặc dù là anh đã cởi mở về việc công bố giới tính thật của mình trong nhiều năm với bạn bè cũng như là gia đình, và thay vào đó thì anh tập trung vào các hoạt động cải thiện như là thúc đẩy dịch vụ sinh viên, giữ các cái mức chi trả thấp đối với những người tham gia hội sinh viên của trường đại học Texas A&M, cũng như là tăng cường các cái mối quan hệ với giảng viên của trường đại học này. Và Bruce cũng hy vọng rằng với việc công khai giới tính thật của mình thì cũng sẽ giúp cho những sinh viên khác trong trường đại học Texas A&M cũng như là những cái trường đại học khác trên toàn tiểu bang Texas sẽ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống của mình, đặc biệt rằng là đối với tiểu bang Texas, tiểu bang vốn rất bảo thủ với những người đồng tính. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, lần đầu tiên một lính cứu hỏa da đen được khắc tên trên bức tường tưởng niệm của Fort Worth Police and Firefighter vào ngày thứ ba hôm qua. Và hôm nay trên cái cột báo này thì hình bà vợ là Sheila Turner đang chạm nhẹ tay vào tên của người lính cứu hỏa Ricky C. Turner Sr. Ngày hôm qua, ông Turner đã trở thành người lính cứu hỏa da đen đầu tiên của thành phố có tên được khắc trên bức tường Memorial Wall, và tiếp theo đó là buổi lễ tưởng niệm ngắn diễn ra vào buổi chiều. Bà Sheila Turner đã theo dõi chăm chú trong yên lặng khi tên của chồng bà hiện lên trên bức tường cẩm thạch đen. Bà nói bà rất sung sướng vì ông đã được vinh danh, tuy nhiên bà rất buồn vì ông không còn ở đây. Bà nói ông sẽ rất hãnh diện, nhưng ông chắc là ông không có trông đợi điều này xảy ra vì ông là một người rất khiêm nhường. Và trên bức tường có tên của người cảnh sát da đen cũng đầu tiên là Jason Palmer được khắc vào. Ông là cảnh sát đặc biệt của thành phố North Fort Worth đã bị tử thương trong vụ bắn nhau đêm Giáng sinh năm 1908. Ông Palmer đã cố gắng giải quyết việc gây gổ giữa người đàn ông và người đàn bà ở ngoài Jones and Tommy Salon. Một người đàn ông khác bắn vào người đàn ông này và chạy thoát khỏi hiện trường mà không bao giờ được bắt được. Dọc theo con đường West 7th Street ở Trinity Park, có vài chục người đã đến đây để làm lễ tưởng niệm cho cảnh sát và lính cứu hỏa đã hy sinh. Trung úy cứu hỏa là Kai Fokker nói rằng điều quan trọng là cả thành phố đã bày tỏ lòng kính phục đối với những người đã nằm xuống trong lúc mà thi hành công vụ. Và đây là một cử chỉ rất nhỏ của mọi người, mục đích là để cho thế hệ trong tương lai thấy. Ông Turner đã gia nhập lính cứu hỏa Forward năm 1987 và làm phần hành kỹ sư, và ông đã thực hiện nhiều công tác trong các vụ hỏa hoạn lớn, ví dụ 1997 hay vụ 1998, và đã bị thương. Với những chấn thương này, ông bắt buộc phải về hưu năm 2003, và trong tháng 7 năm ngoái thì ông đã qua đời với những thương tích mà liên quan đến trường hợp ông đang thi hành công vụ. Một người bạn đồng nghiệp là Paul Mizo nói ông Turner đang phục vụ trong tinh thần đức tin mỗi ngày, và sau giờ làm việc thì ông lại là substitute teacher và hướng dẫn tinh thần với các thanh thiếu niên, và tại sở làm ông lại hướng dẫn niềm tin với những người lính cứu hỏa trẻ. Hai đứa con của ông trong buổi lễ tưởng niệm người cha đã phát biểu ông là người cha mà họ yêu quý nhất đời, và nói ông là một vị anh hùng và ông đã có thể là một ông nội hay ông ngoại tốt nhất. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến một kẻ tấn công tình dục liên hoàn tại các trường học ở quận hạt Harris và khu vực đông bắc của thành phố Houston. Thì bắt đầu vào chừng lúc mà winter break, tức là khoảng năm ngoái, thì trường Scorgin Elementary đã gửi một lá thư đến các bậc cha mẹ cảnh báo một người đàn ông đã tấn công tình dục vào ngày 15 tháng 12 đối với một học sinh gần với khu vực đông bắc của trường này. Và chỉ cùng trong cùng ngày hôm đó, chỉ cách vài block đường mà thôi, thì một cô gái khác cũng bị tấn công tình dục theo cách tương tự. Một người đàn ông đi từ phía sau và đã bắt cô gái này. Và ngay lập tức thì cảnh sát Houston đã nghi ngờ đây có thể là một vụ tấn công tình dục liên hoàn, và có một kẻ chuyên đi rình rập những cô gái từ trường học đi về nhà. Và cảnh sát ngay lập tức bắt tay vào việc điều tra, nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Vào ngày 23 tháng Giêng thì một cô gái khác lại bị tấn công tình dục lần nữa, và trớ trêu rằng là chỉ cách khoảng vài dặm so với vụ hồi tháng 12 mà thôi. Một người đàn ông đã bắt một cô gái 7 tuổi vào băng sau của chiếc xe của hắn, và chỉ buông cô gái này ra khi mà người anh trai 9 tuổi của cô gái la toáng lên. Trong ngày hôm qua, thì Sở Cảnh sát Houston loan báo họ đã bắt được nghi can và tin rằng tên này đã tấn công ít nhất là 10 cô gái trong những vụ riêng biệt khác nhau trong 3 năm vừa qua tại khu vực đông bắc Houston và quận hạt Harris. Tên này là Carlos Jose Ayala, 35 tuổi, là một nhân viên xây dựng, và đối mặt với trọng hình liên quan đến các hành vi không đúng với trẻ em. Và các giới chức điều tra tin rằng sẽ còn có thêm những vụ khác, và mong rằng đang tìm kiếm những nạn nhân, và mong rằng cha mẹ của các nạn nhân nên trình báo với cảnh sát, và có thể tên này còn sẽ bị kết tội về vì bắt cóc. Ayala bị buộc tội là đã trốn tránh việc bắt giữ, dẫn đến việc cảnh sát phải truy đuổi hắn một đoạn đường vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, khi mà cảnh sát cố bắt hắn tại khu vực đường 10. Một người đàn bà đã, khi mà cảnh sát điều tra đến ngôi nhà của hắn thì đã thấy một người đàn bà, nhưng mà bà này đã từ chối cho lời khai. Luật sư cũng đã được xác định là ông Gilbert Villarreal, nhưng cũng không trả lời email hay điện thoại. Và các giới chức điều tra kêu gọi sự hợp tác của các bậc cha mẹ tại khu vực đông bắc Houston để mà báo cáo về những vụ tấn công nghi can qua số điện thoại 713-635-0200. Và những vụ tấn công như vậy đã diễn ra liên tục tại khu vực đường 10 và tại vào lúc ban ngày, và đối tượng nhắm đến các cô gái người Hispanic từ 7 đến 15 tuổi, và hắn thường đi trong một chiếc Toyota sedan màu xanh đen. Và đặc biệt rằng là những vụ này thường tấn công vào các khu vực gần trường học, nơi có những trường thuộc khu học chính Houston như Scorgin Elliott Park và Raul Martinez, cũng như là Harvard Elementary tại khu vực Galena Park ISD. và các giới chức của cảnh sát cũng như là khu nhóm điều tra các băng nhóm tội phạm đã cho thấy rằng là ít nhất là 4 vụ đã diễn ra tại khu vực Walmart gần với trường Harvard Elementary. Nhưng mà theo như cảnh sát thì họ cũng chưa chính thức đưa vào điều tra sau khi có cuộc nói chuyện với sở cảnh sát của văn phòng cảnh sát trưởng Harris và thấy rằng những vụ tương tự cũng đã diễn ra từ năm 2014 đến 2015. Và họ tin rằng còn nhiều vụ nữa mà cảnh sát chưa biết được và đang mong chờ sự hợp tác của người dân. Ayala đã khai báo với cảnh sát rằng hắn là công dân Hoa Kỳ đến từ Honduras và không có hồ sơ phạm tội tại quận hạt Harris. Tuy nhiên, cảnh sát đã điều tra ra được rằng trước đó hắn đã sinh sống tại khu vực Dallas. Vào năm 1999, nhận tội đã đột nhập vào nhà để ăn cắp và 1998 thì đã bị kết tội là ăn cắp. Cảnh sát Houston cũng đã liên lạc với cảnh sát Dallas nhưng chưa có bất cứ một số vụ nào đã được ghi nhận tại Dallas. Trong chiều ngày hôm qua thì hắn cũng đã ra tòa tại quận hạt Harris và được tống vào tù với số tiền bail lên đến 450.000. Trong phiên tòa sắp tới đây thì vào ngày 28 tháng 3 hắn sẽ phải khai nhận tội ác của mình. Trong thời gian đó trước đây thì hắn đã sống một thời gian ngắn gần với trường Harvard trong một chiếc mobile home nên hắn rất rành rẽ con đường xá cũng như là tình hình tại đây. Và hàng xóm của hắn thì thật sự không biết hắn là ai, mặc dù đã được cảnh sát cũng như rằng là các phương tiện truyền thông, các trường học đã cảnh báo rằng là có một tên tội phạm tình dục ở khu vực này. Các bậc cha mẹ thì chỉ biết dạy con cái của mình cách phòng chống hoặc là cách đối phó với tình huống xảy ra mà thôi, nhưng thật sự không biết một tên tấn công tình dục sống ngay trong khu vực dân cư của mình. Và bây giờ hắn đã bị bắt. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ông thị trưởng của thành phố Dallas, ông Mike Rawlins, đang hy vọng là thành phố có thể sẽ cấp thẻ ID cho tất cả các cư dân mà họ tin rằng họ đang sống ở thành phố Dallas là nhà của họ, trong đó bao gồm ngay cả những di dân bất hợp pháp. Ông Rawlins đã công bố kế hoạch của thành phố hiện đang nghiên cứu về loại thẻ căn cước, trong đó bao gồm thẻ căn cước này sẽ có hình của cư dân đó, tên cũng như là địa chỉ của họ vào ngày hôm qua thứ ba. Việc công bố này trùng hợp với lại ngày hành động di dân của thành phố. Đây là một cái buổi sinh hoạt được tổ chức bởi Hội nghị các thị trưởng của Hoa Kỳ. Thẻ căn cước ID này nhằm giúp cho các di dân mà những ai không thể nào có được một cái thẻ căn cước, họ sẽ sử dụng những cái loại thẻ này để đi lãnh check, đổi check hoặc là đi tìm việc làm. Hoặc là họ có thể sẽ đi để mà có thể apply xin một cái thẻ bưu điện, thư viện, cũng như là họ có thể tiếp cận được một số những cái dịch vụ khác của thành phố. Loại thẻ ID này cũng có thể được dùng để mở những cái chương mục ngân hàng hoặc là như là một cái loại thẻ căn cước đối với lại sở cảnh sát. Chương trình thẻ căn cước này đối với lại các di dân bất hợp pháp đã từng được thực hiện tại thành phố New Haven của tiểu bang Connecticut vào tháng 7 năm 2007. Và cho tới nay thì một số các thành phố khác cũng đang áp dụng, trong đó bao gồm các thành phố San Francisco, Los Angeles, New York và Washington. Loại thẻ ID thì theo truyền thống vẫn nhận được những sự chống đối. Họ nói rằng là làm như vậy nó có thể sẽ tạo ra cái tình trạng bỏ phiếu bất hợp pháp, cũng như là đánh cắp những cái thông tin cá nhân và sẽ tạo ra một cái lỗ hổng về vấn đề an ninh nếu thẻ này được xem tương tự giống như là giấy phép lái xe. Một số khác thì cho hay là các loại thẻ này có thể đã đóng góp vào cái việc di dân bất hợp pháp. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 22 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày 25 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app iPhone hoặc là iPad hay là Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và ngày hôm nay, chương trình của SBTN Texas sau phần bình luận là chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Và ngày mai thì quý vị nhớ đón xem phóng sự buổi tiệc gây quỹ cứu trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa do Hội cựu tù nhân chính trị tổ chức vào tuần qua. Và hôm nay thì quý vị thấy rằng trời có mây nhưng mà rất là mát mẻ và chuẩn bị cho một ngày mưa bão sắp tới, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, có thể là vào ngày thứ sáu và khi ngày chủ nhật, tức là hai ngày cuối tuần, chúng ta sẽ có rất là nhiều mưa. Nghe nói là những cái trận mưa này cũng khá là to. Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 360 chạy về hướng Bắc từ 183 kéo dài sang cho tới 121 hiện nay đang bị kẹt xe. Trong vùng Fortwood thì đoạn xa lộ 35 đi về hướng Bắc cũng đang kẹt xe từ đoạn 121 Airport Freeway cho tới xa lộ 287 Highway 81. Và trên loop 820 đi về hướng đông từ đoạn Azo Avenue kéo dài sang được tới xa lộ 35W cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.